cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, 460 em học sinh, giáo viên và hơn 250 hộ dân ven biển huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tham gia buổi diễn tập ứng phó sóng thần đa thiên tai cho trường học và cộng đồng dân cư nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi có thảm họa kép nguy cơ xảy ra tại Việt Nam. Buổi diễn tập này do Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường SEF phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tổ chức. Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực nhằm giúp người dân vùng ven biển Việt Nam và đặc biệt là các em học sinh có thêm kiến thức tự ứng phó và bảo vệ mình trước những thảm họa thiên tai. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường SEF, chia sẻ về hoạt động hết sức có ý nghĩa và mang tính cộng đồng này. Vâng ạ, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh. Cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, được biết là vừa qua, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức thành công buổi diễn tập cho gần 500 học sinh và hơn 250 hộ dân ở ven biển xã Tam Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Phó Giáo sư có thể cho biết là mục đích của buổi diễn tập này là gì ạ?
Diễn tập ứng phó với sóng thần đa thiên tai là một trong những cái hoạt động thuộc cái dự án hợp tác tăng cường chuẩn bị cho trường học đối với sóng của cái khu vực châu Á Thái Bình Dương do chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua cái chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP với cái sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường chúng tôi là cái đơn vị tư vấn được UNDP lựa chọn làm đơn vị thực hiện cái thời gian là từ tháng 5 đến tháng 12 của năm 2022. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ giảm thiểu tác động của sóng thần trong cái bối cảnh đa thiên tai hoặc là dịch bệnh đang hoành hành bằng cách là nâng cao nhận thức và tăng cường cái khả năng ứng phó cho trường học và cộng đồng dân cư tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra sóng thần hoặc là đa thiên tai. Một trong những cái đối tượng hướng đến của cái dự án này là học sinh, bởi vì bản thân trường học là cái nơi tập trung đông người, dễ bị tổn thương trước những cái thiên tai bất ngờ như sóng thần, nên các thầy cô và các em học sinh thì cần phải được trang bị các cái kiến thức, kỹ năng để ứng phó với sóng thần, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra. Bên cạnh đó thì các học sinh cũng là cái đối tượng mà lan tỏa mạnh mẽ những cái kiến thức, kinh nghiệm cũng như là các cái thông điệp của đợt diễn tập. Vì thế khi tham gia diễn tập thì sẽ mang thêm cái hiệu ứng và hiệu quả cho cái công tác phòng chống thiên tai nói chung ở cái khu vực ven biển.
Để thực hiện được cái hoạt động này thì ông cùng đồng nghiệp đã phải làm như thế nào và công tác chuẩn bị ra sao để buổi diễn tập đạt được hiệu quả trong việc phổ biến kiến thức cũng như là kỹ năng cho các hộ dân và các em học sinh?
Để chuẩn bị cho các cái buổi diễn tập tại trường học và cộng đồng dân cư ven biển, thì ngay sau khi được giao nhiệm vụ, trung tâm chúng tôi đã cử các cái chuyên gia tới địa bàn diễn tập để thu thập thông tin rồi làm việc với các bên liên quan như là Sở Giáo dục, rồi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và các xã phường. Từ đó thì nhóm chuyên gia đã tiến hành xây dựng nên các cái phương án ứng phó, các cái kịch bản diễn tập cho từng cái đối tượng cụ thể là học sinh cấp 2 và người dân sống ven biển. Để các cái buổi diễn tập này được đạt hiệu quả trong cái việc phổ biến kiến thức và nâng cao kỹ năng, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái tài liệu tuyên truyền như là các cái clip về cái sự nguy hiểm của sóng thần, rồi các cái phim hoạt hình ngắn để phổ biến kiến thức và trang bị kỹ năng cho các cái đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó thì các cái chuyên gia hàng đầu về phòng chống thiên tai cũng đã được mời đến để chia sẻ và giải đáp thắc mắc của người dân và học sinh. Các lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai UNDP, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đại diện các sở ban ngành, rồi đại diện của các cái trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tam Kỳ cũng đã được mời tham dự.
Vâng thưa ông, buổi diễn tập chỉ diễn ra trong vòng có 2 ngày. Vậy theo ông như thế thì có đủ để cho các em học sinh lĩnh hội những kiến thức và những cái kỹ năng để ứng phó với thảm họa không ạ?
Trong 2 ngày thì các cái buổi diễn tập đã diễn ra để học sinh có thể nắm bắt được các cái kiến thức cơ bản và diễn tập cái kỹ năng ứng phó đa thiên tai. Và không chỉ có vậy thì các cái clip, rồi các cái video hoạt hình và các cái bài trình bày về sóng thần và đa thiên tai thì cũng đã được gửi tới các trường của tỉnh Quảng Nam để các trường có thể là tổ chức thêm các cái buổi ngoại khóa, trang bị thêm kiến thức cho các học sinh. Và với sự tài trợ của UNDP thì vừa qua trung tâm chúng tôi cũng đã tổ chức thêm được 14 cái buổi phổ biến kiến thức và nâng cao kỹ năng ứng phó, cũng như là trao tặng 14 cái máy tính sách tay cho 10 trường trung học cơ sở và 4 cộng đồng dân cư, trong đó có cả những xã đảo nơi nguy cơ trước đa thiên tai rất là cao của tỉnh Quảng Nam.
Buổi diễn tập này có sự tham gia phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Họ đánh giá như thế nào về buổi diễn tập này thưa ông?
Các đại diện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thì đã tham gia về trung tâm chúng tôi từ các cái bước chuẩn bị ban đầu cho tới các cái buổi diễn tập trên thực tế. Thì các bên tham gia đều đánh giá rất cao cái sự thành công của các cái hoạt động diễn tập, cũng như là đã nhận thấy cái sự cần thiết và để tổ chức các cái buổi diễn tập phổ biến kiến thức cho học sinh và các cái cộng đồng ven biển. Và như đã nói ở trên thì ngay sau đó cái việc mà UNDP đã quyết định trao tặng thêm 14 cái máy tính sách tay và tổ chức thêm 14 buổi phổ biến kiến thức cho 10 trường và 4 xã sau cái đợt diễn tập ban đầu vừa qua cũng là cái minh chứng cho cái sự thành công cũng như là cái sự cấp thiết của các cái hoạt động này.
Vâng thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra sóng thần, Chính phủ Việt Nam đã chú trọng công tác cảnh báo, ứng phó khi xảy ra sóng thần cho các địa phương ven biển với nhiều giải pháp, kế hoạch sơ tán và hành động cho từng cấp chính quyền tới các trường học, cộng đồng dân cư ven biển. Dự án ứng phó với sóng thần đa thiên tai trong trường học thuộc khuôn khổ dự án hợp tác tăng cường chuẩn bị cho trường học đối với sóng thần khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho 16 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ông Đinh Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, nơi tổ chức diễn tập, chia sẻ.
Vấn đề này đưa vào trường học để vào cái chương trình ngoại khóa hàng năm cho các em thì rất là tốt. Qua cái diễn tập, rèn được cho các em kỹ năng nhanh nhặn và các em luôn luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ một cái tình huống nào.
Còn bà Đoàn Thị Tuyết Nga thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai mong muốn
tăng cường năng lực cho cộng đồng trong cái nhận thức về các loại hình thiên tai, đó chính là trang bị cho người ta một kỹ năng mềm để có thể là giữ được sinh mạng của người ta trước thiên tai. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới thì chính quyền địa phương của các cấp cũng như là các tổ chức và bản thân và cộng đồng cũng sẽ đồng hành cùng chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái tăng cường nhận thức cho cộng đồng về phòng chống thiên tai.
Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như là hạn hán, như là bão lũ diễn biến ngày càng khó lường và không theo một quy luật nào cả. Như chia sẻ của bà Tuyết Nga mà chúng ta vừa nghe thì cần phải trang bị cho người dân ven biển những cái kỹ năng mềm để ứng phó. Thế nhưng mà những cái kiến thức chỉ được áp dụng khi được cảnh báo. Ông đánh giá như thế nào về công tác cảnh báo và dự báo thiên tai ở nước ta?
Tôi đánh giá cái công tác cảnh báo, dự báo ở thiên tai nước ta tuy là còn có những cái khó khăn nhưng so với trước đây thì đã có nhiều cái tiến bộ vượt bậc. Các cái hiện tượng thời tiết cực đoan đã được cảnh báo sớm hơn với cái độ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó thì người dân cũng đã được trang bị các cái kiến thức về phòng chống thiên tai nên cũng đã góp phần giảm thiểu tác hại của thiên tai trong những cái năm vừa qua.
Thưa ông, hoạt động diễn tập ứng phó với sóng thần và đa thiên tai vừa diễn ra tại Quảng Nam chỉ là một trong số các cái hoạt động mà Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường thực hiện. Ông có thể giới thiệu đôi nét cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về những cái dự án, những cái hoạt động mang tính cộng đồng mà ông cùng với các cộng sự của mình tại Trung tâm đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
Trong thời gian qua thì Trung tâm chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái đơn vị liên quan để tổ chức nhiều các cái hoạt động mang tính cộng đồng khác nhau, như là nâng cao năng lực cho các cán bộ phòng chống thiên tai các cấp tại một số các cái địa phương ven biển như tại Nam Định, Thanh Hóa, rồi xây dựng các cái tiêu chuẩn về nhà an toàn trước thiên tai, rồi phân tích đánh giá rủi ro ngập lụt các cái cộng đồng dân cư ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như là đồng bằng sông Cửu Long, rồi xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai cấp cấp cũng như là tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà khoa học, với các cái tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ như là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Châu Á, v.v. để triển khai các cái dự án tăng cường năng lực, quản lý lũ tổng hợp trên các lưu vực sông, và tất cả thì đều hướng đến cái giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các cộng đồng. Bên cạnh đó thì cán bộ nhân viên trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trong cái giai đoạn COVID-19, cũng như là các cái hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển xanh.
Nhìn lại hành trình gần 10 năm hoạt động của trung tâm thì với rất nhiều dự án mang tính thực tiễn rất cao, theo ông thì điều gì đã tạo động lực để ông cùng với các đồng nghiệp của mình theo đuổi những cái dự án phi lợi nhuận nhưng mà lại mang tính cộng đồng rất cao như vậy ạ?
Thiên tai hàng năm thì đang cướp đi nhiều sinh mạng cũng như là phá hoại những cái thành quả về kinh tế xã hội ở nhiều cái khu vực trên khắp cả nước. Ngoài những cái lý do khách quan về vị trí địa lý, do biến đổi khí hậu, thì vẫn còn có những cái yếu tố giảm thiểu thiệt hại mà các cái cộng đồng dân cư có thể phát huy hay làm tốt hơn, như là cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm ứng phó, sự chuẩn bị trước thiên tai, thông qua cái việc xây dựng các cái công cụ cảnh báo sớm và truyền tin cảnh báo sớm đến người dân, hoặc là tuyên truyền giáo dục cũng như là đào tạo các cái kỹ năng cho cán bộ và người dân, ứng dụng các cái công nghệ hiện đại trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thì qua đó sẽ tăng cường được cái năng lực chống chịu và làm giảm cái tính dễ bị tổn thương của các cái cộng đồng dân cư. Và phần lớn cái cán bộ trung tâm của chúng tôi đều là những cán bộ trẻ lớn lên từ những cái khu vực thường xuyên có thiên tai. Vì thế mỗi một sản phẩm hay thành quả nghiên cứu được ứng dụng và góp phần làm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại cho người dân thì sẽ là cái tiếp thêm cái tinh thần động lực cho cán bộ của Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường chúng tôi trong cái nỗ lực nghiên cứu và triển khai các cái dự án và hoạt động cộng đồng.
Thưa ông, làm khoa học thì chưa bao giờ là dễ dàng cả, mà đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu lại mang tính đặc thù và toàn cầu như là lĩnh vực nghiên cứu về biến đổi khí hậu, về những cái giải pháp ứng phó với thảm họa thiên tai, cũng như là về công tác dự báo thảm họa, có đúng vậy không thưa ông?
Đây là cái lĩnh vực rất khó, và dù rằng chúng ta đều nhận thức được rất rõ các cái tác động của thiên tai đến các cái mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhưng mà phần lớn thì người dân vẫn chưa thực sự có cái nhận thức một cách đầy đủ về cái công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Đơn cử là cái lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai hiện nay thì rất là thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì đây là cái lĩnh vực cần nhiều cái kiến thức về toán, lý, hóa cũng như là các cái môn xã hội, truyền thông. Nhưng cái số lượng sinh viên mà theo học các cái ngành như khí tượng thủy văn, tài nguyên và môi trường nước hay là biến đổi khí hậu, vân vân thì còn rất là ít, chưa đáp ứng được cái nhu cầu thực tế cả cho cái thị trường nhân lực trong nước và quốc tế. Những cái sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có kiến thức và kỹ năng trong những cái lĩnh vực này thì rất dễ tìm việc làm, tuy vất vả nhưng lại có nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó thì cái đánh giá về cái nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực này là chưa thực sự chuẩn xác, vì rất nhiều các cái dịch vụ về dự báo, cảnh báo tuy là đã mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao nhưng chưa được ghi nhận để đầu tư. Do là phần lớn các cái dịch vụ này đang được báo cấp và tương đối khó khăn để đánh giá hiệu quả khi có thiên tai xảy ra. Ví dụ như việc tính toán hiệu quả kinh tế của cái việc dự báo đúng về thời gian, về vị trí và cường độ của một cái trận bão nào đó là rất là khó khăn. Nhưng ta có thể thấy là nếu như dự báo không đúng, chỉ một trong các cái yếu tố nêu trên thôi thì sẽ gây ra cái thiệt hại vô cùng lớn. Chính vì vậy thì theo tôi cái khó khăn về cái nhận thức chung của xã hội về vị trí, về vai trò của cái lĩnh vực này đang là cái cản trở chung cho sự phát triển trong cái thời gian tới trên cả cái khía cạnh về nhân lực và cái đầu tư các cái nguồn lực khác.
Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng thưa Phó Giáo sư. Ông có thể chia sẻ một số những cái kế hoạch sắp tới của mình cũng như là của trung tâm?
Trung tâm chúng tôi ngoài cái việc tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, này, tăng cường năng lực về phòng chống thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai, thì trung tâm chúng tôi cũng đã và đang đầu tư vào các cái hệ thống dự báo, cảnh báo sớm với các cái công cụ quan trắc, giám sát hiện đại như là radar đo sóng và dòng chảy biển, và ứng dụng các cái mô hình mô phỏng tiên tiến trên thế giới kết hợp với lại các cái công cụ về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để phát huy cái hiệu quả trong cái công tác là giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam nói riêng và cái khu vực Đông Nam Á nói chung. Và hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì chúng tôi có thể có thêm những cái nhiều những sản phẩm, dự án có ý nghĩa với các cái cộng đồng dân cư đang thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh với những chia sẻ trong chương trình hôm nay.